là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 31 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10.
Cục thuế tỉnh Yên Bái vừa công khai 926 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nợ đọng hơn 138 tỷ đồng tiền thuế.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu doanh thu từ du lịch đạt 400 tỷ đồng.
Lễ hội bưởi và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm nay hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn du khách.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Trần Lan Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái về công tác quản lý cấp giấy phép cho các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban dân tỉnh đánh giá thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 10 tháng và triển khai nhiệm vụ 2 tháng còn lại của năm 2019.
10 tháng năm 2019, các ngành địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản đảm bảo tiến độ các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, lũy kế một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội đạt cao như tổng sản lượng lương thực có hạt, sản lượng trái búp tươi, sản lượng thịt hơi xuất chuồng, trồng rừng, số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giá trị sản xuất công nghiệp. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, bằng gần 64% dự toán. Lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được quan tâm, chăm lo. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không phát sinh những vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ kết quả trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của cơ quan đơn vị 10 tháng năm 2019. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh, những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và nguyên nhân giải pháp khắc phục. Phương hướng nhiệm vụ công tác 2 tháng cuối năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội đạt được trong 10 tháng qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương được phân công thực hiện theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy và chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tập trung các giải pháp, huy động mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, nhất là các chỉ tiêu đạt dưới 70% kế hoạch năm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cần tập trung các giải pháp quyết liệt cho công tác thu ngân sách theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách, hoàn thành đảm bảo thời gian, chất lượng đối với các báo cáo, đề án, tờ trình trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, kế hoạch đầu tư, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, cục thống kê thành lập các tổ rà soát, tổng hợp, đánh giá sát thực, thống nhất số liệu báo cáo sớm về tổng cục thống kê xong trước ngày 10 tháng 11 năm 2019. Nhất là kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, sản lượng, giá trị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ năm 2019. Hoàn thành dự thảo báo cáo kinh tế xã hội 10 năm và báo cáo kinh tế xã hội 5 năm, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của tiểu ban văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các sở ngành địa phương chủ động chuẩn bị nội dung để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sớm chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch thanh tra cải cách hành chính, dự toán ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2020.
Chiều qua tại huyện Lục Yên, đoàn công tác của tỉnh ủy đã tổ chức đánh giá kết quả công tác phối hợp giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. 15 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên có dân số chiếm 62,47% tổng dân số của huyện, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao, trung bình 27,4%, cao hơn 8,64% trung bình chung của cả huyện. Trong đó có 3 xã là Trung Tâm, Phúc Lợi, Tân Phượng, tỷ lệ hộ nghèo trên 35%. Cơ sở tầng còn nhiều khó khăn, năng lực đội ngũ cán bộ xã còn hạn chế. Các sở ngành, thủ trưởng các cơ quan đơn vị được tỉnh ủy phân công phụ trách theo dõi giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên đã tích cực chủ động nắm bắt toàn diện tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, vận động cán bộ công chức trong cơ quan huy động các nguồn lực, kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giúp đỡ các xã, các thôn, hỗ trợ các hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó. Đến nay huyện Lục Yên đã giảm được 2.100 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 11%.
Cục Thuế tỉnh vừa công khai thông tin 926 doanh nghiệp trên địa bàn còn nợ đọng hơn 138 tỷ đồng tiền thuế. Dẫn đầu danh sách là công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Graphite Việt Nam nợ trên 5,3 tỷ đồng. Tiếp đến là công ty trách nhiệm hữu hạn Á Châu trên 5,1 tỷ đồng, công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Yên Bái trên 3,7 tỷ đồng. Cục Thuế Yên Bái cho biết đối với hầu hết số doanh nghiệp còn nợ đọng thuế, đơn vị đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế, tuy nhiên vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ. Nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, đã bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế. Liên quan đến thu ngân sách, Cục Thuế Yên Bái cho biết, gần hết tháng 10, số thu tiền sử dụng đất của tỉnh mới đạt 387 tỷ đồng, bằng 36% dự toán tỉnh giao. Để đảm bảo kế hoạch thu được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao hơn 1.000 tỷ đồng năm 2019, Sở Tài nguyên Môi trường đang phối hợp với cơ quan thuế tích cực đôn đốc các trường hợp còn nợ đọng tiền sử dụng đất, khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản của tỉnh, tích cực thông tin quảng cáo mời gọi các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng đất tham gia đấu giá các quỹ đất.
Năm nay, tỉnh Yên Bái phấn đấu đón 600.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 7% so với năm 2018, trong đó khách quốc tế là 35.000 lượt, khách nội địa đạt 565.000 lượt, doanh thu du lịch dự kiến đạt trên 400 tỷ đồng. Trong 9 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã đón và phục vụ gần 400.000 lượt khách, tăng hơn 45% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế trên 80.000 lượt, khách nội địa đạt trên 320.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 380 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2018. Để có kết quả này, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển lĩnh vực du lịch, tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, thuyết minh ngoại ngữ cho lực lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Bên cạnh đó, hỗ trợ nhân dân phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch theo chủ trương, nghị quyết, chương trình phát triển du lịch của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Bưởi và Khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2019 sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày mai mùng 2 tháng 11 tại sân vận động xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Lễ hội năm nay sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm độc đáo, ấn tượng với du khách gần xa về vùng đất có giống bưởi đặc sản Tiến Vua. Đến thời điểm này, huyện Yên Bình cùng bà con nhân dân xã Đại Minh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị để đón du khách đến với lễ hội, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình ông Hoàng Thanh Nghị ở thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Bình là hộ trồng bưởi lâu năm trong thôn với trên 150 gốc bưởi Đại Minh, từ 20 năm đến 60 năm tuổi. Trung bình mỗi năm mang lại nguồn thu gần 300 triệu đồng. Những ngày này gia đình ông sửa sang lại nhà cửa, quét dọn vườn bưởi, chuẩn bị đón du khách đến tham quan trải nghiệm và thưởng thức hương vị bưởi Đại Minh của gia đình. Ông Hoàng Thanh Nghị, thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Bình vui vẻ nói.
Gia đình làm tốt công tác chuẩn bị như là phát quang, dọn vệ sinh, thế rồi cắt tỉa một số các cái cây bưởi mà nó quá rậm rạp để và cũng như là chuẩn bị mọi cơ sở vật chất nếu như khách đến tham quan và nếu thậm chí nếu khách nghỉ lại thì chúng tôi sẵn sàng đáp ứng được phục vụ cho người dân và khách du lịch. Thế và cũng mong rằng mọi người dân và mọi khách du lịch đến Đại Minh nói chung và gia đình tôi nói riêng để thưởng thức cái bưởi đặc sản của Đại Minh.
Để chuẩn bị cho lễ hội, những ngày này Hội Phụ Nữ xã Đại Minh đã tuyên truyền vận động chị em hội viên tích cực chuẩn bị, luyện tập để tham gia hội thi bóc bưởi, trình bày bưởi. Hội thi bóc bưởi thu hút 8 đội thi tham gia, trong đó có 6 đội của xã Đại Minh và 2 đội của xã Hán Đà. 4 thí sinh trong một đội sẽ phải tham gia các phần thi, thi bóc bưởi nhanh, thi mẫu mã, chất lượng bưởi, thi trình bày đĩa bưởi, thuyết trình và giới thiệu về cây bưởi.
Chị Dương Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Đại Minh, huyện Bình cho biết.
Tập thi bóc bưởi nhanh và đưa ra các ý tưởng để trang trí và trình bày đĩa bưởi của mình làm sao cho nó thật đẹp và có chủ đề và đưa ra cái nội dung mà mình cần truyền tải về cái thông điệp là muốn nâng cao cái chất lượng bưởi Đại Minh cùng với cán bộ xã tham gia tích cực vào trong việc gìn giữ cái và nâng cao cái thương hiệu đặc sản bưởi Đại Minh.
Với mong muốn đưa giống bưởi Đại Minh đặc sản của địa phương đến gần hơn với du khách, xã Đại Minh đã vận động tuyên truyền người dân dọn dẹp vệ sinh, trang hoàng nhà cửa, treo cờ, băng rôn, biểu ngữ dọc các tuyến đường, tạo không gian sống xanh, sạch, đẹp, tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến tham gia lễ hội.
Cho biết nét mới của lễ hội năm nay, ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Bình nói.
để làm tốt các cái hoạt động trong lễ hội thì đối với Đại Minh năm nay thì có một số cái đổi mới như là thi về cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp, thi về mẫu mã chất lượng của bưởi, rồi thi về bóc bưởi, trình bày bưởi thông qua các hội thi này để nhằm cái nhất là tuyên truyền bà con nhân dân làm sao để sản xuất ra cái sản phẩm bưởi của mình ngày một tốt hơn. Hai là quảng bá đến du khách thập phương về cái chất lượng của cái quả bưởi Đại Minh để du khách thập phương ngày càng biết đến cái sản phẩm bưởi Đại Minh nhiều hơn.
Lễ hội bưởi và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2019 sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 2 tháng 11 tại sân vận động xã Đại Minh, cùng với lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và công bố quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cá Hồ Thác Bà. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị, độc đáo cho du khách gần xa. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình cho biết.
Với sự tập trung của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nhân dân xã Đại Minh, thì công tác chuẩn bị cho lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2019 thì đã cơ bản là hoàn thành các công tác chuẩn bị. Và chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát tất cả các cái công việc chuẩn bị để đảm bảo cho việc tổ chức lễ hội diễn ra là đúng theo chương trình kế hoạch với chất lượng tốt nhất. Với mục đích cao nhất là tôn vinh chất lượng bưởi Đại Minh thế và quảng bá về tiềm năng thế mạnh của danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà.
Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, huyện Yên Bình đã sẵn sàng cho lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà. Hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn và thú vị khi đến với mảnh đất vùng hạ lưu sông Chảy.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian qua, các ngành của tỉnh đã bố trí sắp xếp trên 1.200 cán bộ lãnh đạo quản lý dôi dư, trong đó có 390 cấp trưởng, 800 cấp phó. Nhờ đảm bảo dân chủ công khai minh bạch nên đã tạo được sự đồng thuận nhất trí cao phù hợp với tình hình điều kiện thực tế của các cơ quan đơn vị cũng như năng lực sở trường công tác của từng người. Bên cạnh việc sắp xếp, thời gian qua tỉnh cũng đã dành kinh phí hỗ trợ 1.653 người trong diện sắp xếp thuộc viên chức sự nghiệp và các chức danh kế toán, lái xe, y tế học đường, bảo vệ, nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp dôi dư được đi đào tạo để chuyển đổi nghề nghiệp hoặc bố trí sang công việc khác phù hợp hơn. Đồng thời, tỉnh cũng đã chỉ đạo cơ cấu lại đội ngũ cán bộ viên chức phù hợp. Việc tuyển dụng công chức viên chức thực hiện nghiêm túc đúng quy định của pháp luật, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 10, Ủy ban thành lập Hiến pháp Syria bao gồm 150 thành viên trong chính phủ, đại diện phe đối lập và xã hội dân sự đã lần đầu tiên nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Guy Pedersen cho rằng hội nghị này đã đánh dấu một thời khắc lịch sử và là một chương mới tràn đầy hy vọng cho Syria. Phát biểu khai mạc hội nghị Ủy ban thành lập Hiến pháp Syria, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Pedersen đã hoan nghênh 150 đại diện đến từ các bên ở Syria. Ông Pedersen nhấn mạnh Ủy ban thành lập Hiến pháp Syria thành lập là kết quả của sự cố gắng của tất cả các bên mong muốn hòa bình ổn định cho quốc gia này. Về phần mình, đại diện chính phủ Syria đồng thời là đồng chủ tịch Ủy ban Hiến pháp Syria Ahmad Kurbadi cho biết vấn đề trọng tâm của hội nghị lần này là phác thảo một hiến pháp mới. Điều này trực tiếp ảnh hưởng tới cuộc sống tương lai của người dân Syria. Trong khi đó, đồng chủ tịch Ủy ban Hiến pháp bên phía đối lập Hadi Al-Baha cho rằng chiến tranh xung đột khiến kinh tế Syria bị suy thoái và phải mất nhiều thời gian để tái thiết khôi phục. Ông Al-Baha nhấn mạnh điều quan trọng nhất trong hội nghị lần này là sự tin tưởng lẫn nhau. Ủy ban Hiến pháp Syria là bước đầu tiên trên con đường dài tìm kiếm giải pháp chính trị cho Syria. Các thành viên ủy ban sẽ hợp tác để giúp hàn gắn đất nước với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc mang lại hòa bình cho người dân Syria. Ngày 30 tháng 10, Lầu Năm Góc đã công bố những hình ảnh về một cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ nhằm vào nơi trú ẩn của chùm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi. Đoạn video về chiến dịch đột kích của quân đội Mỹ tại Tây Bắc Syria hồi cuối tuần trước được lãnh đạo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ công bố trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc cho thấy các chiến binh IS chĩa súng về phía máy bay Mỹ để bảo vệ thủ lĩnh. Sau đó đặc nhiệm Mỹ tiến vào bên trong nền nấu của Baghdadi. Cuối cùng các lực lượng Mỹ đã dùng thuốc nổ san phẳng căn nhà của Baghdadi. Đoạn video này không xuất hiện hình ảnh của chùm khủng bố IS. tướng Frank McKenzie cũng đính chính một số thông tin về chiến dịch quân sự của Mỹ. Ông McKenzie cho biết 5 phần tử IS khác cũng bị tiêu diệt trong cuộc đột kích này. Trong khi đó, thủ lĩnh Baghdadi đã dùng súng chống trả trước khi kích hoạt chất nổ tự sát cùng 2 đứa con nhỏ dưới 12 tuổi, chứ không phải 3 đứa con như thông tin đã được Tổng thống Donald Trump công bố. Tướng McKenzie cho hay Mỹ đã chuẩn bị về khả năng xảy ra các cuộc tấn công trả đũa. Chiến dịch đột kích của quân sự Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Trump rút toàn bộ binh sĩ khỏi miền Bắc Syria. Quyết định này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và cả chính các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Ngày 30 tháng 10, Tổng thống Chile tuyên bố hủy đăng cai Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, và Hội nghị Quốc tế chống biến đổi khí hậu COP25 sẽ được tổ chức vào tháng 12 do tình trạng bất ổn chính trị và biểu tình liên tiếp diễn ra trong thời gian gần đây. Quyết định hủy đăng cai hai hội nghị quốc tế quan trọng của Chile được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực đang lan rộng trên khắp quốc gia Nam Mỹ này. Hội nghị APEC dự kiến được tổ chức tại thủ đô Santiago vào ngày 16 và 17 tháng 11, quy tụ hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, theo kế hoạch, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC nhằm kết thúc cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, việc Chile bất ngờ thông báo rút đăng cai APEC sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch này. Trong tuyên bố của người phát ngôn Nhà Trắng ngày 30 tháng 10, Mỹ vẫn trông đợi hoàn tất giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại lịch sử với Trung Quốc theo thời gian như dự tính, đồng thời cho biết Washington đang đợi thông tin về địa điểm thay thế cho nơi đăng cai APEC. Ngày 31 tháng 10, truyền thông Pakistan đưa tin ít nhất 60 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ cháy tàu hỏa chở khách ở tỉnh Punjab. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng ngày 31 tháng 10 khi đoàn tàu đang di chuyển qua thị trấn Rahim Ia Khan. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, một hành khách đã vi phạm quy định của cơ quan quản lý đường sắt khi sử dụng bếp ga du lịch để nấu ăn khiến khí ga rò rỉ gây ra cháy nổ trên toa tàu. Ngọn lửa sau đó đã nhanh chóng lan nhanh sang 3 toa tàu khác khiến nhiều người thương vong. Nhiều hành khách thiệt mạng là do trong lúc hỏa hoạn đã tìm cách nhảy ra khỏi tàu đang di chuyển. Lực lượng chức năng Pakistan đã đưa những người bị thương tới bệnh viện. Cảnh sát Pakistan cho biết nhiều khả năng số người thương vong còn tiếp tục tăng lên. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Ủy ban điều tra của Hạ viện Mỹ đã yêu cầu cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton ra điều trần ngày 7 tháng 11 trong cuộc điều tra nhằm luận tội Tổng thống Donald Trump. Các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ muốn có các thông tin từ cựu quan chức đã bị cách chức hồi tháng 9 vừa qua. Đây là động thái mới nhất của Đảng Dân Chủ trong bối cảnh cuộc điều tra luận tội với Tổng thống Mỹ đang tập trung vào các quan chức đương nhiệm và những người đóng vai trò cố vấn cho Tổng thống về chính sách với Ukraine. Các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ muốn có nguồn tin từ ông Bolton liên quan đến cáo buộc Tổng thống Trump đã gây sức ép với người đồng cấp Ukraine để điều tra đối thủ chính trị tiềm năng John Bolton. Tuy nhiên, luật sư của ông John Bolton khẳng định thân chủ của ông sẽ không nhận lời mời dự phiên điều trần của Đảng Dân Chủ. Có thể Đảng Dân Chủ sẽ tìm kiếm một chat của tòa án, song chưa chắc ông Bolton đã hợp tác. Vì từ khi bị sa thải hồi tháng 9, vì bất đồng quan điểm với Tổng thống, cựu cố vấn an ninh quốc gia này vẫn giữ im lặng. Sáng ngày 31 tháng 10, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản ông Kawai Katsuyuki đã tuyên bố từ chức sau khi có thông tin cáo buộc vợ ông, bà Awai Anrivi vi phạm luật bầu cử. Bà Kawai Anrivi vừa được bầu vào Thượng viện hồi tháng 7. Ông Kawai khẳng định từ chức để tránh làm tổn hại đến niềm tin của công chúng và hệ thống tư pháp. Ông Kawai nhấn mạnh bản thân ông và vợ không hề biết đến bất kỳ một cáo buộc nào cho đến khi có một bài báo về vấn đề này. Cả hai tin rằng họ đã thực hiện chiến dịch tranh cử theo đúng luật pháp. Tuần San Bunsun ngày 30 tháng 10 đã đăng thông tin văn phòng bầu cử của bà Anri đã trả cho những người tham gia hỗ trợ chiến dịch tranh cử của bà số tiền cao gấp đôi quy định của pháp luật. Ngoài ra, Bộ trưởng Kawai cũng bị nghi ngờ đã tặng một số hàng nông sản cho các cử tri tại khu vực bầu cử của ông. Như vậy, chỉ trong một tuần, đã có hai thành viên nội các mới của Nhật Bản phải từ chức liên quan đến cáo buộc cấp tiền và quà tặng cho những người ủng hộ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Tư pháp Kawai và đề cử bà Masako Mori lên thay thế. Bà Mori là một thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ Tự Do. Trước đó, bà đã từng làm bộ trưởng phụ trách vấn đề tỷ lệ sinh giảm. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Bệnh viện Da Liễu Trung ương tiếp nhận trường hợp bé gái 13 tuổi ở Yên Bái nhập viện trong tình trạng bị biến chứng nặng sau tiêm chất đầy để nâng mũi. Tuy nhiên, cháu bé đã mất hoàn toàn thị lực, vùng da mặt hoại tử nghiêm trọng. Theo các cơ quan chức năng, thì bé gái đi nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ tại thị xã Nghi Lộ. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trước vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn bà Trần Lan Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái về công tác quản lý, cấp giấy phép cho các cơ sở thẩm mỹ cũng như khuyến cáo cho người dân có nhu cầu đi thẩm mỹ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bà, là trong cái thời gian qua thì có một cháu bé ở Thạch Lương, huyện Văn Chấn cũng đã đến nâng mũi và đã bị ngoại tử. Vậy thì xin bà cho biết là cái công tác quản lý đối với các cơ sở mà thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Trong thời gian vừa qua thì Sở Y tế Yên Bái chúng tôi đã nhận được thông tin từ phòng chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ngày 23 tháng 10 là có một cái trường hợp cháu bé 13 tuổi sau khi đi nâng mũi bằng cái tiêm chất làm đầy ở một cơ sở thẩm mỹ ở trên địa bàn của thị xã Nghĩa Lộ thì đã mất thị lực của mắt phải hoàn toàn và có dấu hiệu hoại tử da ở vùng mặt. Và chính vì thế chúng tôi cũng có ngay một cái công văn với Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ để cùng phối hợp và xác minh cái cơ sở mà đã thực hiện cái dịch vụ mà tiêm chất làm đầy để nâng mũi cho cháu bé. Và qua đó thì để có thể mà kiểm soát tốt hơn các tình hình mà sử dụng dịch vụ thẩm mỹ trên toàn địa bàn nói chung và của Nghĩa Lộ nói riêng. Nhưng mà các cái cơ sở thì đang hoạt động là trái phép thì chúng tôi rất cần cái sự quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ của các cái cấp lãnh đạo địa phương cũng như là cơ quan có thẩm quyền trên bàn tỉnh thì mới có thể quản lý được cái đội ngũ này.
Vậy xin bà cho biết là cái việc mà cấp phép quản lý cái ngành nghề kinh doanh này như nào?
Trong cái luật điều đầu tư công là luật đầu tư là số 03 năm 2016 thì cũng quy định cái cơ sở thẩm mỹ và spa này thì nó không thuộc về các cái đơn vị phải kinh doanh có điều kiện. Và họ khi họ được cấp phép kinh doanh thì họ phải báo cáo với Sở Y tế như tôi đã nói ở trên. Báo cáo với Sở Y tế là và trước khi hoạt động 10 ngày thì phải báo cáo là chúng tôi đã được cấp phép kinh doanh và tổ chức hoạt động và báo cáo Sở Y tế để đi vào hoạt động chính thức. Thế cho đến hiện nay thì không có một cơ sở nào mà đăng ký với Sở Y tế cả. Thế nhưng mà người ta chỉ được những cái đơn vị đó thì chỉ được làm thẩm mỹ với những cái dịch vụ mà không sử dụng thuốc tiêm tê. Có nghĩa là có thể người ta phải dán tê bề mặt như là phun xăm lông mày rồi môi rồi đó thì không được sử dụng thuốc tiêm tê dạng tê mà tiêm đó. Còn nếu mà sử dụng can thiệp sâu, ví dụ như là phẫu thuật, ví dụ như thủ thuật, ví dụ như là phải can thiệp chảy máu và tiêm thuốc tê thì tất cả những dịch vụ này phải được thực hiện ở cơ sở khám bệnh chữa bệnh, nghĩa là cơ sở đủ điều kiện để có thể cấp cứu và hỗ trợ bệnh nhân bất kể một cái tình huống nào đó khi cần thiết. Thì chính vì thế nên là chúng tôi đã cấp cho các cơ sở khám bệnh và hầu hết các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn tỉnh của chúng tôi thì có một phần những dịch vụ nào đó thì cũng là đáp ứng cái nhu cầu thẩm mỹ. Chúng tôi sẽ phối hợp với các lãnh đạo các địa phương để có một chương trình kiểm tra rà soát toàn bộ các cơ sở mà đang thực hiện các cái dịch vụ thẩm mỹ spa, xoa bóp, nghĩa là để chúng ta đánh giá lại xem người ta đang làm những cái dịch vụ như thế nào. Đấy, và thực sự là nếu mà người ta phải có cái can thiệp mà mình người ta không được phép làm thì ngành y tế chúng tôi mới có thể mà can thiệp được. Còn lại thì tôi nghĩ rằng là phải là liên ngành, có thể là phải các đơn vị thanh tra, rồi là thậm chí là có cả cơ quan công an thì chúng ta mới có thể là kiểm soát được một cách chặt chẽ hơn.
Với cái nhu cầu người dân ngày càng cao về cái công tác thẩm mỹ thì vậy thì Sở Y tế Yên Bái đã có những khuyến cáo gì thưa bà?
Nhu cầu làm đẹp là không phải của chỉ một vài người mà không phải của chỉ giới nữ mà cả nam giới. Và chính vì thế nên các cái cơ sở để mà thực hiện là phẫu thuật rồi tạo hình thẩm mỹ và nhiều các cái hình thức khác kể cả là chăm sóc da thì cũng là một cái gọi là loại hình mà gần đây là được ưa chuộng. Thế tuy nhiên là chúng tôi cũng khuyến cáo là với các loại hình mà không phải sử dụng can thiệp chảy máu, không phải sử dụng thuốc tê dạng tiêm thì các bạn có thể lựa chọn các cơ sở thẩm mỹ mà có uy tín, mà có kinh nghiệm, có bề dày và có báo cáo với Sở Y tế để được mà cấp phép hoạt động. Còn nếu mà các bạn tốt nhất là khi có nhu cầu thì nên đến các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn tỉnh để sử dụng dịch vụ theo cái năng lực của họ và được họ tư vấn một cách tốt nhất.
Vâng, cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong trận gặp Genoa, siêu sao người Bồ Đào Nha tận dụng quả phạt đền giúp Juventus chật vật đánh bại Genoa 2-1, qua đó đòi lại ngôi đầu Serie A từ tay Inter. Cũng trong trận đấu rạng sáng nay, MU đã đánh bại Chelsea ngay tại Stamford Bridge ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Phút 25, Kovacic đã để mất bóng ở giữa sân, MU phản công nhanh. Daniel James đột phá trong vòng cấm địa khiến Marcos Alonso phải phạm lỗi.
Trên chấm 11m, Rashford đánh lừa thủ môn Caballero, mở bàn ghi tỷ số cho MU. Bước sang hiệp 2, Chelsea cố gắng tăng tốc và tạo ra sức ép lớn hơn. Hudson-Odoi liên tiếp có hai cơ hội ghi bàn, nhưng dứt điểm không chính xác. Đến phút 61, Chelsea bất ngờ có bàn gỡ nhờ pha độc diễn của Batshuayi. Từ giữa sân, tiền đạo người Bỉ đã dốc bóng qua Magude và Lindelof trước khi sút ra đẹp mắt khiến thủ môn Romero bó tay chịu thua. Phút 73, Rashford một lần nữa lên tiếng với siêu phẩm đá phạt ở cự ly hơn 30m để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Sau bàn thắng của Rashford, MU rút toàn bộ đội hình về phòng ngự và bảo vệ thành công chiến thắng 2-1, qua đó giành vé vào tứ kết Carabao Cup. Trong khi đó, Liverpool đã ghi tên mình vào vòng tứ kết League Cup sau khi có chiến thắng siêu kịch tính trước Arsenal tại sân Anfield tại vòng 4. Sau hai hiệp hòa 5-5 và Liverpool và Arsenal phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Trên chấm 11m, Liverpool đã giành chiến thắng 5-4 khi cả 5 cầu thủ của họ đều thực hiện thành công, trong khi Dani Ceballos là cái tên duy nhất của Arsenal sút hỏng. Trong khi các đội bóng của Bundesliga như RB Leipzig hay Werder Bremen đều giành chiến thắng đậm ở vòng 2 Cúp Quốc gia Đức, thì Borussia Dortmund phải chật vật mới giành được thắng lợi 2-1 trước Mönchengladbach. Chuyển sang các tin tức về vòng 2 giải quần vợt Paris Master. Rafael Nadal được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng đổi lại, đối thủ Manarino lại ra sân với quyết tâm đáng khen ngợi. Ở set 1, Nara gặp nhiều khó khăn, phải mất đến 59 phút mới có thể hạ gục tay vợt người Pháp. Tỷ số 7-5 trong set 1 nghiêng về Nara, phản ánh chính xác những gì đã diễn ra. Bước sang set 2, Nara vẫn là người chiếm thế thượng phong, tuy nhiên thất bại trong set 1 không khiến Manarino nao núng. Tay vợt hạng 43 thế giới kiên cường chống trả khiến Nara phải mất thêm 50 phút đôi công nữa mới giành được chiến thắng 6-4 trong set 2. Trong khi đó, trái với dự đoán, Novak Djokovic tốn nhiều công sức mới đánh bại được tài năng trẻ chủ nhà Corentin Moutet ở set 1. Bị dẫn 3 năm, đã đánh thức bản lĩnh của tay vợt từng 4 lần vô địch giải. Djokovic thoát hiểm ngoạn mục và tận dụng cú thuận tay hỏng của tay vợt Pháp. Anh đoạt game, giao của đối thủ để kéo vào loạt tiebreak. Djokovic không mấy khó khăn để giành phần thắng 7-2 ở màn cân não và khép lại set đầu tiên sau 68 phút. Set 2 diễn ra dễ dàng hơn nhiều, hạt giống số 1 thắng 2 game, đỡ bóng liên tiếp để vượt lên dẫn 4-1 sau một điểm winner thuận tay. Những gì gây khó sau đó của Montes chỉ là thắng được một game đỡ. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 31 ngày 1 tháng 11 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm, rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rải rác, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.